Thần tọa, chương 131, sát thủ áo đen, góc truyện audio.com, thượng quan Giao Tuyết tức giận nói, chút đồng tình cuối cùng cũng biến mất không còn. Hai người hợp lại chia ra, một người phân 7 vật phẩm nhiệm vụ. Tính ra một chút không sai biệt đã hoàn thành nhiệm vụ. Đi tới thí luyện chi môn sau đó rời đi. Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết lập tức đi tới thí luyện chi môn. Trong dãy núi sau lưng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là những võ giả khác đã trúng độc thủ của đám yêu nữ hấp huyết. Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết cũng chạy ra thật xa. Sau khi đi tới gần hướng thí luyện chi môn, một gã nam tử mặc áo choàng rộng thùng thình, tóc dài rối tung, thần sắc âm lãnh đứng ở trước mặt giống như ngọn núi ngăn ở trước mặt hai người. Bất kể là Lâm Hy hay thượng quan Giao Tuyết trước đó đều không phát hiện ra người này. Chuyện được copy tại truyện phun hắn như trống rỗng xuất hiện vậy, hoặc là nói hắn từ đầu đến cuối đứng ở chỗ này, giống như đang yên lặng chờ hai người đi tới. Lâm Hy và thượng quan Giao Tuyết vừa mới xuất hiện, đã cảm thấy một cỗ sát cơ lạnh như băng phá không, từ phía xa xa tập trung hai người. Giống như hai người bước lên một bước chính là một kích long trời lở đất ập tới. Hai người biến sắc, cường giả luyện khí cảnh, đột nhiên thần sắc thượng quan Giao Tuyết trắng bệch. Nhà nàng cũng là thế lực mạnh mẽ, chỉ bằng khí cơ đã nhận ra thân phận của đối phương. Lâm Hy đứng một bên nghe được câu này, thần sắc trầm xuống. Trong mắt của hắn hào quang lập lòe, suy nghĩ hiện ra ẩn ẩn không dám khẳng định. Ngươi là ai, tại sao ngăn cản đường của chúng ta? Thượng quan Giao Tuyết quát, nàng là người đầu tiên mở miệng, người trước mặt này xuất hiện đột ngột, căn bản thượng quan Giao Tuyết không biết hắn. Cũng không biết tại sao đối phương xuất hiện ở nơi này. Rốt cục đã đợi được ngươi rồi. Thần sắc nam tử lạnh lùng ngẩng đầu lên, cũng không để ý tới thượng quan Giao Tuyết, đôi mắt lạnh như băng nhìn qua Lâm Hy. Áp lực mạnh mẽ làm cho Lâm Hy có cảm giác như hãm vào đầm lầy, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Thần sắc thượng quan Giao Tuyết khẽ biến, kinh nghi nhìn qua Lâm Hy. Nàng vốn tuệ chất lan tâm, thông minh cơ cảnh, chỉ vài câu đã biết rõ người này không có nhắm vào nàng, mà là nhắm vào Lâm Hy. Ngươi là người Long Thế Gia phái tới, Lâm Hy lạnh lùng nói. Tuy là nghi vấn, nhưng ngữ khí đã khẳng định lai lịch của đối phương. Hắn chọc vào cường địch luyện khí cảnh chỉ có hai. Một là quỷ vương đảo quỷ vương lão tổ. Lâm Hy giết con của hắn là dạ xoa quỷ bào, chẳng khác gì làm hắn đoạn từ tuyệt tôn. Nhưng mà Lâm Hy cũng không cho rằng một tán tu như quỷ vương lão tổ có thể tiến vào đây. Còn lại một chính là Long Thế Gia. Lâm Hy lên núi thì nhận ra Long Danny, mà Long Danny cũng nhìn thấy hắn. Như vậy hắn vừa lên núi thì Long Thế Gia tại Thần Tiêu Tông đã biết. Lâm Hy sớm biết như vậy, Long Thế Gia sẽ không buông tha mình. Người trước mặt hiển nhiên cũng là như thế. Không thể, người rất thông minh, nhưng mà vẫn phải chết. Âm thanh vừa vang lên, người này là sát thủ luyện khí cảnh được Long Thế Gia phái tới. Hắn vừa nói xong đã ra tay ngay. Oanh, long trời lở đất, một cỗ chân khí bàng bạc cuồng loạn phô thiên cái địa, bài sơn đào hải, giống như mạng lưới khổng lồ ập qua phía Lâm Hy và thượng quan Giao Tuyết. Cỗ khí thế hủy thiên diệt địa kia quá mạnh mẽ, Lâm Hy và thượng quan Giao Tuyết đồng thời biến sắc, thượng quan Giao Tuyết kinh sợ vì sự cường đại của luyện khí cảnh, rõ ràng không phải là mình có thể. Góc truyện audio.com, ngăn cản được nhưng lúc ra tay lại không dám lưu thủ chút nào. Lâm Hy khiếp sợ, mặc dù hắn biết cường giả luyện khí cảnh hơn xa võ giả võ đạo thập trọng, nhưng mà trong tâm thức vẫn cho rằng mình có lực lượng khổng lồ, đã vượt qua cường giả lôi minh kỳ bình thường. Tuy không phải là đối thủ của cường giả luyện khí cảnh nhưng cũng kém không xa. Nhưng lúc này chính thức nhìn thấy cường giả luyện khí cảnh ra tay, mới cảm giác được khí thế hủy thiên diệt địa này căn bản không phải võ đạo thập trọng có thể so sánh. Đúng như thượng quan Giao Tuyết đã nói, chênh lệch giữa võ đạo thập trọng và luyện khí cảnh như trời và đất. Võ đạo thập trọng đến luyện khí cảnh tuy chỉ cách một cảnh giới. Nhưng một bước này là như trời và đất, vượt qua khoảng cách này chính là một bước lên trời. Nếu không cũng chỉ là phàm tục mà thôi. Liều, thượng quan Giao Tuyết cắn răng một cái tế luyện pháp khí ra, bắn ra kim quang chói mắt lập tức đánh qua tên cường giả này. Vốn thượng quan Giao Tuyết đang do dự bồi hồi có nên đứng thống nhất với Lâm Hy hay không. Dù sao đối phương là nhắm vào Lâm Hy, hơn nữa cường giả luyện khí cảnh thật sự quá đáng sợ. Thượng quan Giao Tuyết rất có hảo cảm với Lâm Hy, thậm chí cảm thấy cực kỳ tin cậy Lâm Hy. Nhưng mà loại hảo cảm này chưa đủ để thượng quan Giao Tuyết không quan tâm sinh tử cùng hắn đối kháng kẻ địch trước mặt. Thực lực đối phương quá cường đại, bình thường thượng quan Giao Tuyết cũng không ngại giúp Lâm Hy một chút nhưng đi chịu chết là chuyện khác. Trong lúc thượng quan Giao Tuyết đã nghĩ buông tay thì tên cường giả trước mặt lại không có ý định buông tha cho nàng, chuẩn bị giết người diệt khẩu. Vậy thì do dự này trực tiếp không cần, T tên chết tiệt này, thượng quan Giao Tuyết nghiến chặt hàm răng, tức giận muốn chết. Lâm Hy ở bên cạnh cũng hiểu được trước mắt là sinh tử tồn vong, căn bản không được phép có nửa điểm sơ sót. A, Lâm Hy hét to một tiếng, bàn tay vung lên hình thành một chảo, quỷ chảo màu đen to lớn đánh qua phía tên sát thủ với thế lôi đình vạn quân. Đồng thời trên lưng có lốc xoáy màu xanh lóe lên, pháp kiếm ẩn nấp như du long nhanh như thiểm điện quét qua hư không, lập tức chém vào lưng của đối phương. Phương diện kinh nghiệm thực chiến Lâm Hy thật sự quá phong phú. Quỷ vương công, thần sắc lạnh lùng, giống như băng hàn vạn năm, cho dù sát thủ luyện khí cảnh không lộ vẻ gì cũng phải run lên, ngẩng đầu nhìn qua Lâm Hy, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn nhận được tin đối phương chỉ là võ giả võ đạo thập trọng. Nhưng mà võ giả võ đạo thập trọng không có chân khí. Dù là có cũng chỉ hình thành một ít hạt châu lôi minh mà thôi, hoặc là nói chân khí châu trong kinh mạch vẫn trống rỗng. Không có chân khí không thể tu luyện công pháp. Võ giả võ đạo thập trọng không có khả năng xuất ra tuyệt học của luyện khí cảnh. Đây là sự thật được đại thế giới tiên đạo công nhận. Nhưng mà quy củ này có chút không thích hợp, cánh tay của đối phương có chân khí màu đen, rõ ràng là hình thái luyện thành quỷ vương công, là tuyệt học luyện khí cảnh. Trách không được tiểu thư Long thế gia muốn giết hắn, trong đầu nam tử hiện ra ý niệm này, mà dù cho Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết có cường đại hơn những người đồng cấp thì khoảng cách giữa võ đạo thập trọng và luyện khí cảnh chính là cái hào rộng không thể đánh phá. Phá, nhẹ nhàng một chữ phá, quỷ vương chảo của Lâm Hy có thể dễ dàng đánh giết yêu nữ hấp huyết cũng bị xuyên qua chân khí. Góc truyện audio.com, cường đại nổ tung lên, thoáng cái bắn vào kim quang của thượng quan Giao Tuyết. Cách chương.